This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói loa, cánh đồng lúa in sắc chân trời mây mây xanh lam, ngựa phi thật mau.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Sau đây Thanh Hồng, Phượng Vi mời quý vị đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với chú Ăn Băng của buổi trưa thứ sáu ngày hôm nay. Từ phòng ghi âm, Thanh Hồng, Phượng Vi xin được chào chú Ăn Băng.
Dạ vâng, anh Băng và nhân viên kỹ thuật của tiệm sửa xe VN Auto Repair xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình kỹ thuật chiếc xe hơi của Đài Sài Gòn 1600. Và anh Băng gửi lời chào đến Thanh Hồng cũng như Phượng Vi. Hôm nay Phượng Vi và Thanh Hồng có khỏe không?
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và xin mến chào anh Bằng. Cảm ơn anh, Thanh Hùng và Phượng Vi đều khỏe cả. Không biết anh Bằng có khỏe không ạ?
Dạ vâng, thì anh Bằng rất khỏe. Nhưng mà sở trường của Thanh Hùng là câu cá. Khi mà cá cắn câu thì Thanh Hùng mừng vui vô bờ bến, đúng không?
Dạ vâng, đúng như vậy thôi. Dạ.
Còn anh Bằng là nghề sửa xe. Khi xe đè hoặc là xe đẩy thì niềm đau vô bờ bến.
Wow. Dạ vâng, lúc mà có nghĩa là lúc mà xe hư anh ha.
Vâng, dạ, mà còn mình hư. Sửa xe thì cái tai nạn bị xe đè hoặc xe đụng là chuyện bình thường.
À dạ, wow.
Thì cái đó là niềm đau, còn Thanh Hùng ngược lại là niềm vui.
Dạ, cũng có lúc mà xảy con cá cũng đau khổ lắm anh, cá mà gặp cá lớn đó đem mình dạ, câu vâng. Sắp sửa vô tới bờ rồi. Không biết vì lý do gì, có khi đứt dây câu cũng có rồi vân vân, nó nhiều lý do lắm rồi nó xảy cá cũng có lúc mà rất là buồn.
Vâng, như vậy thì kêu Phượng Vi nhảy theo ôm con cá lại.
Dạ, chứ nhiều khi cá lớn quá Phượng Vi không dám đâu. Cảm ơn anh.
Dạ vâng, Phượng Vi mà ôm cá lại thôi, Phượng Vi ra chợ mua cho nhanh đi chứ nhảy.
Nhưng mà cá ở chợ là cá chết.
Dạ. Không, mua cá sống chú, mình câu cá ngoài chợ được chứ. Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều đến trong chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với Thanh Hồng, Phượng Vi. Vâng, và thưa quý vị, trong chương trình cùng với chú Anh Bằng trưa ngày hôm nay, quý vị có thể tham gia ở số phone là 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943 quý vị nha, để mà quý vị có thể có những câu hỏi nào mà cần sự giúp đỡ giải thích của chú Anh Bằng trong bảo trì chiếc xe của mình, thì quý vị cứ tham gia trong chương trình ngay bây giờ cùng với chú Anh Bằng. Vâng, thưa quý vị, Phụng Vì có người gọi rồi chú ơi. Dạ, dạ vâng, xin được chào.
Dạ vâng, Thanh Hồng và Vy xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng,
tôi muốn hỏi anh Bằng một câu này, tại vì hồi đó giờ tôi xài xe cũng nhiều nhưng mà tôi chưa có thấy cái tình trạng này. Tôi có chiếc xe 2016 Tundra. Ngày hôm qua tôi chạy, tôi đạp ga mạnh quá và nó nổi lên cái chữ VRSB mà tôi tắt là tắt không được. Cái đó có thể cho tôi biết tắt như thế nào không?
Khi mà anh đạp ga mạnh quá, nó dựng lực nhanh quá, xong rồi cái xe nó phóng tới, khi mà anh tắt máy thì anh không tắt được, phải không anh?
Tắt máy tôi vẫn tắt được, nhưng mà nó nổi cái chữ, cái chỗ mà cái thấp lô thường thường nó nổi xăng, rồi nó nổi mình chạy bao nhiêu mau rồi mới hết xăng rồi này nọ đó, bây giờ nó không còn nổi cái đó nữa, tại vì nó nổi cái over gas speed. Mà tôi thử ấn mấy cái nút để reset lại, tắt mà tắt không được. Có thể cái đó là mình tháo cọc bình ra mình reset hay là mình làm thế nào anh Bằng?
Dạ vâng, anh tháo cọc bình cũng là một cái công thức, nhưng mà điều nếu mà anh tháo như vậy á thì nó mất đi cái memory của cái giờ của anh. Thì nếu mà anh xét nó bằng cái scan nữa thì nó tốt hơn. Cái lý do
scan,
mà
xét scanner là xét như thế nào?
Anh reset cái bộ nhớ của nó đó. Cái scanner anh bỏ vô, anh reset cái bộ nhớ, tại khi mà anh dấn ga mạnh á, cái bánh nó spin đó, thì cái transmission nó gửi cái signal là nó bị lưu cái traction đó, thì thường là khi mà anh tắt máy qua đêm á, sáng hôm sau thì nó mất. Mà nếu nó không mất thì mình phải reset nó anh.
cái đó thì tôi cũng chưa biết cách kỳ xét nó như thế nào. Tôi có cái ở trên cái tắp lô của cái đồng hồ xe này, nó có cái nút để ấn vô kỳ xét mà nó cái dù mà cái bánh xe bị xẹp rồi này nọ đó, mình kỳ xét. Tại vì lúc trước tôi cũng mang tới dealer họ chỉ cho tôi kỳ xét cái loại này, nó kỳ xét cũng ấy, nhưng mà tôi thử mấy lần rồi nó không có tắt cái đó được.
Vâng.
Mà hai ngày rồi tôi đậu qua đêm mà sáng ra đi làm thì nó cũng vẫn còn cái đó. Bây giờ nó cũng vẫn còn luôn.
Vâng.
Hồi đó giờ thì cái loại xe mới thì nó chế nhiều cái motion quá. Thành thử nếu mà xe cũ thì nó cũng không có nhiều. Mà mấy cái loại này không biết sao đạp ga mạnh quá mà nó nhiều khi nó nổi lên những cái chữ này nọ, có rồi sau đó rồi nó tắt. Mình tắt máy đi rồi mình đi lại thì nó tắt. Bây giờ cái này nó không có tắt. Cái đó mình tháo cọc bình ra để cho computer nó reset được không vậy anh Bạc?
Dạ thưa được anh. Anh tháo reset nó được, nhưng mà anh nhớ là anh nên tháo cái cọc trừ chứ đừng có tháo cái cộng, tại vì cái trừ là nó complete circuit cho cái bộ nhớ của cái computer. Mà anh mở cái cọc cộng, nếu mà nó chạm điện nó có thể làm hư cái hộp computer của anh, thì anh nên mở cái cọc trừ trước. Rồi anh đếm 15 tiếng, từ 1 tới 15, xong anh ráp trở lại thì nó sẽ reset cái memory. Nếu là cái đó là cái for code thì nó sẽ không nổi trở lại. Mà nếu mà nó thật sự hư á, thì nó sẽ nổi trở lại thưa anh.
Vâng. Nếu mà thật sự hư chắc phải đem dealer, tại vì tôi có xe thì tôi mua second hand. Nhưng mà tôi mua thêm cái standard warranty đó. Chắc có thể nếu mà nó hư thì mình không có cách nào sửa thì mình đưa đến dealer thôi.
Dạ vâng, thì cái đó trong cái phạm vi mà anh làm á, dĩ nhiên không được, nhưng mà thợ máy thì họ sẽ làm được. Nhưng mà dù gì đi nữa, anh có mua cái extend warranty thì mình nên sử dụng cái extend warranty đó, mình không có muốn tốn thêm tiền thưa anh.
Vâng, đúng rồi anh bạn, tôi biết cái đó. Tại vì tôi thấy nó lạ quá, hồi đó tới giờ tôi xài xe cũng rất là nhiều phải không? Nhưng mà những cái gì mà tôi thấy làm được đó thì tôi làm. Tôi cũng có người bạn, mấy người bạn thợ máy đó, thì tôi hỏi họ phải không. Mà hôm nay thì tôi thấy trên đài thì anh cũng hay nói chuyện những ngày thứ sáu á, nghe cũng có lý. Mỗi tuần thì anh giúp đồng hương thì cũng rất nhiều, chắc họ cũng nhiều người họ không biết thì họ tìm hiểu. Và cái này nó lạ quá, lần đầu tiên tôi mới thấy, thật sự tôi mới hỏi thử anh coi có thể nào sử dụng nó được.
Dạ vâng, thì cái này đó, tức là anh vận lực nó quá sức á, thì cái bộ nhớ nó bị confused, nó nổi thôi. Anh bằng tin là anh lấy cọc bình ra thì nó mất, mà nếu không mất thì nó có trở ngại với cái traction control, thì lúc bấy giờ mình mới có thể là mang tới dealer để nhờ sự giúp đỡ trong cái phạm vi mà anh không phải trả tiền.
Vâng, vậy thôi, cảm ơn anh, để nhường cái tài lại cho những người khác. Và cảm ơn anh rất nhiều, và cảm ơn sư ngu viên trong đài.
Dạ vâng, Thanh Hương Phượng Vi xin cảm ơn anh rất nhiều đã tham gia vào chương trình ạ.
Dạ vâng, xin được chào vị thính giả tiếp theo trong chương trình.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ, xin anh cho biết tên luôn ạ.
Tôi tên Long, muốn hỏi anh bằng tôi có chiếc xe mà Toyota Corolla năm 2000 anh, mà cái dây beo máy lạnh nó bị đứt rồi. Bây giờ mình xuống dưới shop anh thay cái tiền công nó bao nhiêu gì anh?
Cái này nó không có nổ màu anh. Một khi mà cái dây beo nó đứt á, thì nó có cái nguyên nhân của nó, có thể là cái compressor nó bị lag á, nó không có quay á, thì cái máy nó quay á, nó nóng quá thì nó đứt cái dây beo. Anh nhờ cái người thợ máy họ check cho anh, họ dặn mấy cái poly mà nếu mà nó bị frozen nó cứng á, thì mình thay dây beo vô nó cũng sẽ cháy nữa. Thì bây giờ mình nên check cái compressor coi nó có bị lát không. Nếu mà nó lát thì anh không nên bỏ dây beo. Bỏ dây beo ra coi như anh quăng tiền qua cửa sổ đó. Thì bây giờ họ phải check. Anh phải check là cái poly của cái compressor đó coi nó có chạy không. Nếu mà nếu anh quay nó khóa anh bỏ vô thì nó chỉ chạy thôi thì nó sẽ đứt nữa. Cái gì đầu tiên đó, mình trị bệnh đó là mình không có trị ở trên nhánh cây anh, mình trị từ cái gốc nó lên thì nó hữu hiệu hơn cho anh.
Rồi ok, vậy cảm ơn, để trách rồi gọi cho anh sao ha.
Okay. Dạ vâng.
Dạ cảm ơn.
Dạ vâng, xin được chào vị thính giả tiếp nối trong chương trình.
Hello, Thanh Hùng Phượng Vy xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị. Dạ thưa phải, chị vui lòng cho biết tên luôn ạ.
Tôi hỏi, chào anh, tôi hỏi anh Bằng, cái xe của tôi, cái Lexus SUV đời 2014, hồi nào giờ đi ngon sao tự nhiên bây giờ lâu lâu lúc mà mình lái xe mà lúc không lái mà tôi vặn cái phua cái gì đó, thử ra thì cái tay lái tự nhiên tôi nghe nó hơi kết kêu nhẹ thôi, vậy nó bị cái gì vậy?
Dạ vâng, thưa chị, thì cái SUV của chị là AX hay LX hay GX thưa chị?
SUV AX 350 đời 2014.
Vâng, mà chị nói khi mà chị mở cái four wheel ha, cái gì mà nó chị nghe cảm thấy cái tay lái nó kêu?
Cái lúc mà mình cua ra tay lái đó.
Vâng.
Cái tay lái mình lúc mà ở nhà, thí dụ như mình ở re xe trong nhà ra, mình cua tay trái nó ra hoặc là tay phải nó ra vậy đó, thì nó kêu két chút xíu ở nơi cái chỗ tay lái, mà nó kêu nhỏ thôi nhưng mà nó kêu kẹt vậy đó.
Vâng, thì cái trường hợp này nó có thể là cái dây beo nó lỏng là cái điều thứ nhất. Cái thứ nhì nữa là cái hệ thống trợ lực này á, nó bị thiếu dầu đó thưa chị. Thì cái phần này á, chị nên nhờ một cái người thợ máy á, chị tới cái tiệm người ta nhờ anh tổng quát giùm tôi cái hệ thống beo này thôi. Thì cái đó là isolation, nó không có đòi hỏi thời gian nhiều, người ta giúp mình để họ làm giùm cho mình cái việc đó thì nó không có mất tiền, tại vì cái thời gian nó không có đòi hỏi nhiều thưa chị.
Chứ không phải là nó hư về cái thắng hay cái gì hả anh?
Dạ vâng, nếu mà chị dè ra, không, chị đang nói là chị dè ra, chị bẻ tay lái, chị mới nghe cái tiếng này, còn nếu chị dè ra.
Đi thẳng không có gì hết, nhưng mà lúc mà quẹo tay lái á.
Vâng, thì nó liên quan qua cái hệ thống trợ lực, tức là cái power steering. Thì cái này á, nó có thể là cái dây beo của nó rít, nó cũ, nó lỏng, hoặc là cái dầu của cái tay lái nó bị thiếu. Thì hai cái điều kiện này nó kêu cái tiếng đó, thì người ta chỉ cần check dầu với check cái căng của cái dây beo đó. Nếu cái sợi dây beo nó không có căng đúng đó, thì nó skip đó, thì mình nghe nó kêu như vậy. Mà cũng có thể là cái dây beo nó hư luôn, khi mà buổi sáng đó, cái beo nó lạnh đó, cái mũ này đó, nó co lại thì nó là cái mũ chai thì nó sẽ rít. Mà khi mà chạy một hơi rồi á, thì nó ấm lên, nó nóng lên, thì cái mũ này nó nở ra thì nó hết kêu. Thì cái đó cái người thợ máy họ có thể check cho chị biết là chị cần cái gì trong đó, thì lúc đó mình sửa thôi thưa chị.
Vâng, thôi cảm ơn anh, như vậy là bây giờ tôi đem đến thợ máy cho nó coi.
Vâng.
Cảm ơn anh.
Dạ vâng. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng, vượt xin được chào vị thính giả đang chờ bên đường dây.
Chào chú Măng.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Xin anh vui lòng cho biết tên luôn ạ.
Chào, tên là Tân, anh Tân.
Dạ vâng, xin chào anh Tân.
Cho hỏi chút bằng cái thân chiếc xe thường là 5 ngàn mai. Mà chúng qua mạng thường tôi mua có loại nhớt mà để là 25 ngàn mai là sao chú anh Bằng?
Anh nói cái xe nó cần thay nhớt mà có nhớt 5 ngàn mai. Mà cái thùng nhớt nó để là 25 ngàn mai. Anh để...
Dạ vâng, thôi cái bình nhớt mà tiêu bò là 25 ngàn mai, mình cứ cần phải reset lại mấy lần vậy cho đủ 25 ngàn mai không chú anh Bằng?
Không có cái nhớt nào mà tới 25 ngàn mai mới thay nhớt anh. Cái chuyện này nó nghe vô lý quá.
Dạ, tại vì trong mạng mấy nhớt mua của anh là cái lò nhớt mà để là... thì bây giờ không hiểu không có, tại vì thường xe là cái năm ngày mai mình phải thay nhớt, mà để hôm nay ngày mai mà không biết sao phải hỏi kinh bằng.
Nó tùy theo cái heat resistance anh. Cái heat resistance nó stand cho cái độ cháy của cái loại nhớt, nó chịu đựng được cái sức nóng. Thì cái loại mà purple đó, màu tím đó, thì nó race, nó có thể chạy tới 10.000 mai. Nhưng mà nếu là anh Bằng sẽ không thay cái loại nhớt mà quá mắc tiền như vậy. Nhưng mà nó ở trong cái máy một cái thời gian dài hạn, nó cũng không tốt bằng mình thay theo cái định kỳ mà cái manufacturer nó đã set trong cái xe mình là mỗi 5.000 mai thì thay một lần. Thì mình làm theo cái factory nó chế tạo cái xe thì anh Bằng nghĩ nó vẫn hơn. Dù là cái loại nhớt đó nó có tốt cỡ nào đi nữa, nhưng mà nó ở trong cái máy lâu lâu ngày thì nó cũng sẽ chậm thở thành là một cái loại nhớt không tốt, thưa anh.
Dạ, cảm ơn
chú Bằng. Cảm ơn Tân rất nhiều ạ. Thưa quý vị, Thanh Hùng và Phượng Vi xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào. Hello. Anh ạ. Dạ vâng, dạ thưa nghe, xin anh vui lòng. Dạ phải, xin anh cho biết tên luôn ạ.
Anh Bằng, tôi tên Minh, anh Bằng.
Dạ chào anh Minh. Anh khỏe không?
Anh Bằng cho hỏi thăm, tôi có chiếc xe Camry 2015 đó. Mới được 5.000 mai, bây giờ tôi định thay nhớt thì tôi vẫn tiếp tục thay nhớt là 0W20 giống như cái nắp nhớt nó nói được không vậy anh?
Xe anh mới 5.000 mai, anh đổ 020 được, nhưng mà đừng có căn cứ vào cái nắp nhớt anh, tại vì cái tuổi đời của cái xe nó sẽ chậm chất và cái số mai anh nó sẽ càng ngày càng lên, nhưng mà cái nắp nhớt nó sẽ nằm cố định ở đó muôn đời chứ nó không bao giờ nó thay đổi. Nhưng mà cái máy của anh, cái dàn cơ khí nó thay đổi theo thời gian và không gian, thì khi mà cái xe anh nó bắt đầu nó có cái số mai lên á, thì mình cần cái loại xài cái loại nhớt đặc hơn. Bởi vậy người ta design cái loại nhớt năm 20 rồi năm 30 rồi 10-30, 10-40 là cái lý do cái cơ khí của mình nó mòn đó, mình phải đổ cái nhớt đặc hơn để nó mới cấp cái hao mòn của nó, thưa anh.
Ok, bây giờ tôi cái chiếc xe tôi 5.000 mai rồi mà tôi mua lỡ cái không W20 rồi xài đi một lần nữa được không vậy anh?
Dạ thưa được anh, nó không có hại gì cái xe anh, tất cả bạc dên trong đó nó còn chính xác thì nó không có cái sự hao mòn nào hết. Thì cái nhớt đó anh vẫn xài được, nó chỉ là cái trách nhiệm giải nhiệt và giúp cho cái dàn cơ khí nó vận chuyển theo cái quy định, cái quá trình mà nó phải làm việc, thưa anh.
Ok, vậy là bây giờ thí dụ tôi xài thêm 5.000 mai nữa thì cái nhớt sắp tới là số mấy vậy, anh có thể đọc cho tôi biết được không vậy anh?
Khi nào mà cái xe anh bắt đầu có 17.500 mai là một cái định kỳ đầu tiên để nó check up cái xe của anh. Lúc bấy giờ thì nó sẽ siết lại những ốc của bánh xe rồi nó tổng quát hết. Rồi sau cái lần đó anh bắt đầu sử dụng cái năm 20. Rồi khi mà cái xe anh đã có trên 35-40.000 mai rồi á, lúc bấy giờ anh mới xài là 530. Rồi từ đó anh cứ lên mà tới khi cái xe anh 100.000 mai mà từ đầu định kỳ tới cuối định kỳ mà nó không mất nhớt thì anh sẽ xài là 10-30. Khi mà nó qua over 100.000 mai anh nên xài cái loại là 10-40 thôi anh.
Ok. Bây giờ tôi còn một chiếc xe 2016 mà nó được 75.000 mai rồi thì bây giờ tôi sẽ xài nhớt nào vậy?
Nó 75.000 mai thì anh xài 10-30 thôi anh.
Ok, 10-30 và già và tôi có thay luôn cả nhớt cọc số được không anh?
Dạ chưa, nó tới 80.000 mai anh mới làm lần cho anh.
Bây giờ nó 75.000 mai rồi, sai sớm không được hả?
Dĩ nhiên là được, không có ai cấm mình hết, nó chẳng những nó còn tốt hơn cái xe nữa, nhưng mà cái quá trình quy định á, thì cái factory mà nó chế tạo cái xe đó thì nó đã nói như vậy đó, đề nghị là như vậy. Thì cái hồi nãy là cái xe của anh Bằng nói là 17.500 mai thì nó có nằm trong cái owner manual mà mỗi chiếc xe nó ra khỏi cái factory nếu đều có cái owner manual trong đó, nó có để rõ ràng anh. Mình chỉ đi theo cái đó là mình đi theo cái quy định mà của cái người kỹ sư họ chế tạo cái xe này, thưa anh.
Ok, như vậy là tôi coi trong cái cuốn sách chỉ dẫn của nó là tôi theo là được chứ gì anh?
Dạ, thưa đúng anh. Nhưng mà đừng có bao giờ căn cứ, đừng có bao giờ căn cứ theo cái nắp nhớt mà nó để 24 không 20, tại vì cái đó là cái vật cố định, nó không thay đổi theo thời gian và không gian. Thì 10 năm sau, 20 năm sau nó cũng là cái số đó thôi.
Ok, tôi hỏi anh nói tôi hiểu rồi, nhưng mà tôi mua lỡ cái nhớt không đắp vô 20 rồi thì có thể tôi xài thêm 5 ngàn mai nữa rồi tôi sẽ đổi cái năm đắp vô 20 phải không?
À, không, anh có thể xài cho nó tới một tới 17.500 mai là cái quy định lần đầu tiên. Cái xe sẽ được check up tất cả những cơ phận mà vận chuyển. Nếu mà ốc tán nó bị nhóm thì người ta siết lại. Anh vẫn có thể xài 020 cho tới 17.500 mai, là có thể là 3 lần anh xài cái 020 thưa anh.
Ok, thôi rồi, cảm ơn. Cảm ơn anh nhiều. Tại bây giờ tôi có coi trong cái sách nó chỉ sao mình theo follow nó là được rồi gì anh?
Dạ vâng, thưa đúng. Cái đó là cái sự chính xác nhất, là tại vì người ta chế tạo, người ta gửi theo một cái menu đó để cho anh nhìn thấy và anh bảo trì nó đúng mức, thì cái xe anh sẽ là một cái xe tốt và nó có đường dài. Bất cứ cái loại xe nào, kỹ sư nào hoặc là cái nơi chế tạo nào, nhưng mà cái người sử dụng nó mà bảo trì nó đúng cách thì cái xe của anh nó sẽ là cái xe tốt thưa anh.
Ok, cảm ơn. Như vậy là tôi được xài Zero W20 cho tới khi 17.500 mai rồi mới đổi, mới đi cho nó maintenance rồi đổi nhất mới.
Dạ,
vâng,
thưa
đúng.
Ok, cảm ơn anh nhiều lắm nha anh Bạn.
Dạ vâng, rồi xin chào.
Dạ vâng, xin được chào anh ạ.
Dạ vâng, và thưa quý vị, bây giờ cũng đã là 2 giờ, bây giờ nữa là 3 giờ 25 phút tại phòng ghi âm rồi. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất là nhiều đã tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị gọi liên tục để mà có thể có những câu hỏi gửi đến cho anh Bằng hôm nay. Thật nhiều thính giả chứ nhỉ?
Dạ vâng, cái thời gian quá ngắn thì mình không có đủ thời gian để nghe được cái giọng lưu loát của Phượng Vi ở trên đài thì đành vậy thôi. Trước khi chia tay, anh Bằng xin kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu đoàn tụ hạnh phúc, nhất là giữ gìn sức khỏe, và chúc quý vị luôn luôn có sức khỏe để chúng ta cùng vui vẻ. Cảm ơn sự cộng tác của Thanh Hùng cũng như là Phượng Vi đã giúp anh Bằng trong cái chương trình này. Gặp lại quý vị trong chương trình này lần tới, và chúc sức khỏe cho cả hai vị luôn luôn dồi dào sức khỏe.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Thanh Hùng, Phượng Vi cũng rất là đáng tiếc, thời gian trôi quá nhanh. Sự thực ra thì cả hai anh em đều có chuẩn bị những cái câu chuyện tiêu lâm cho nó vui vui để cuối tuần chúng ta cùng với nhau thư giãn một chút. Thế nhưng thời gian không cho phép. Một lần nữa, Thanh Hùng, Phượng Vi, cảm ơn anh rất nhiều và xin mến chúc anh luôn dồi dào sức khỏe. Và chúng ta hẹn gặp nhau chương trình này vào tuần sau anh nha.
Dạ vâng, xin được chào chú.